đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 8, 2015. Nổ lớn tại Thiên Tân, Trung Quốc, gần 50 người chết, hơn 500 người bị thương. Đối thoại nhân quyền Việt-Úc, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Canberra hỏi rõ Hà Nội về số phận các thuyền nhân vừa bị trả về Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ra lệnh bắt một thượng nghị sĩ đối lập về tội phản quốc. Đấu đá quyền lực tại Miến Điện trước bầu cử, chủ tịch đảng cầm quyền bị mất chức. Chiến đấu cơ Mỹ xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu oanh kích Hồi giáo cực đoan tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh dùng vũ khí tiền tệ, Đông Nam Á gồng mình chống đỡ. Kính thưa quý thính giả, ít nhất 50 người tử vong, trong số này có nhiều lính cứu hỏa và hơn 500 người bị thương tích. Nhà cửa bị cháy, thùng chứa hàng container tan nát, hàng ngàn xe biến thành than. Đó là hai vụ nổ xảy ra vào đêm hôm qua tại thành phố Thiên Tân, thành phố cảng lớn của Trung Quốc. Vào lúc 23 giờ 30 đêm, hai quả cầu lửa và những cột bụi khói khổng lồ bùng lên trên bầu trời thành phố cảng, cách Bắc Kinh 130 cây số. Sức công phá đã tàn phá một vùng rộng lớn cả cây số đường bán kính chung quanh khu vực khu công nghiệp. Theo truyền thông Trung Quốc, ban đầu được báo động có hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa được điều đến chữa cháy, nhưng khi đến nơi thì kho hóa chất phát nổ khiến 11 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng tại chỗ. Bản tin của AFP sáng nay mô tả một quang cảnh hoang tàn, nhiều tòa nhà vẫn còn bốc khói, hàng ngàn lốp xe mới nhập khẩu bị cháy thành than. Tân Hoa Xã cho biết số người tử vong có thể lên đến 50 và 520 người bị thương, phần đông là công nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Không biết rõ kho hàng bị cháy tồn chứa chất nổ hay hóa chất độc hại nào và vì sao phát nổ. Thông tin viên Delphine Siro từ Trung Quốc cho biết thêm chi tiết.
Les secours n'ont pas éteint le feu car ils ont décidé de laisser les produits chimiques se consumer.
Sáng nay, hỏa hoạn vẫn chưa được dập tắt tại khu công nghiệp Thiên Tân, nơi tồn trữ những sản phẩm nguy hiểm và dễ cháy. Lực lượng cứu hỏa quyết định để cho hóa chất mà người ta chưa rõ thành phần cháy cho đến hết trước khi can thiệp hầu tránh thiệt hại nhân mạng một lần nữa. Lực lượng cứu hỏa đã mất 11 người trong đêm hôm qua. Vụ nổ xảy ra vào lúc 11 giờ 30 đêm, không hiểu vì lý do gì mà một thùng container chứa chất nổ bốc cháy, sau đó là hai tiếng nổ lớn xảy ra liên tiếp, tạo thành một đám mây bụi và khói khổng lồ. Theo như các nhân chứng, tiếng nổ làm ù cả tai, chấn động làm rung chuyển cả một vùng có đường kính 3 cây số, làm nứt tường các tòa nhà trong khu vực. Theo đo đạc của Trung tâm Phòng chống thiên tai, động đất của Trung Quốc, tiếng nổ thứ nhất mạnh tương đương với 3 tấn TNT và tiếng nổ thứ hai là 21 tấn. Hình ảnh những nóc nhà sụp đổ, cửa kính tan nát được đưa lên mạng Internet như những minh chứng cho vụ nổ đêm qua mà đến sáng nay vẫn chưa rõ vì nguyên nhân nào.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Trong lĩnh vực tài chính, Trung Quốc lại phá giá đồng nhân dân tệ ngày thứ ba liên tiếp, bất chấp các phản ứng lo ngại nổi lên trong hai ngày qua. Chính quyền Bắc Kinh vào ngày hôm nay lại giảm 1% tỷ giá đồng yuan hay nhân dân tệ so với đô la Mỹ. Dù quyết định tiếp tục hạ giá đồng tiền, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cố gắng trấn an khẳng định rằng không có cơ sở nào cho sự mất giá kéo dài và chính quyền Trung Quốc sẵn sàng can thiệp trong trường hợp biến động quá mức. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh đã bắt đầu hạ tỷ giá tham khảo của đồng yuan so với đô la Mỹ với mức gần 2%. Qua ngày hôm sau, tỷ giá đó tiếp tục bị giảm thêm 1,6%. Theo các nhà phân tích, khi quyết định giảm mạnh tỷ giá của đồng nhân dân tệ, Bắc Kinh nhắm tới việc khôi phục năng lực xuất khẩu và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Thế nhưng quyết định của Trung Quốc đã khiến nhiều thị trường tài chính trên thế giới đồng loạt sụt giá, cũng như đẩy giá cả nguyên liệu đi xuống. Nhiều tiếng nói đã vang lên tố cáo Bắc Kinh khởi động một cuộc chiến tranh tiền tệ mới, thậm chí có tin cho rằng mục tiêu tối hậu của Trung Quốc là đẩy cho đồng yuan giảm đến 10% giá trị. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc. Theo hãng AFP, chính quyền Trung Quốc đã có dấu hiệu muốn ngăn chặn đà tụt giá của đồng yuan. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ là vào hôm qua, vài phút trước lúc kết thúc các giao dịch ngoại tệ ở Trung Quốc, Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đã ồ ạt thu mua đô la, giúp cho đồng nhân dân tệ tăng mạnh đột ngột. Theo các chuyên gia phân tích, Bắc Kinh không thể để cho đồng tiền của họ trượt giá quá mức, vì điều đó có thể khuyến khích hiện tượng vốn thất thoát khỏi Trung Quốc, làm chi phí nhập khẩu gia tăng và thổi phồng khối nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Luân Đôn khuyến cáo Bắc Kinh không dùng vũ lực tại Biển Đông. Trong cuộc nói chuyện với sinh viên Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhận định tình hình Biển Đông hiện nay rất căng thẳng. Hành động của Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự tranh giành chủ quyền sẽ đưa đến tình trạng vượt tầm kiểm soát. Trong cuộc tiếp xúc với sinh viên Đại học Bắc Kinh vào ngày hôm qua 12 tháng 8, Ngoại trưởng Anh đề cập đến hồ sơ Biển Đông mà các hành động gây xây bồi các đảo đá ngầm của Trung Quốc làm căn cứ quân sự gây lo ngại cho các nước trong vùng và Tây Phương. Ngoại trưởng Anh nhận định tình hình căng thẳng hiện nay có nguy cơ leo thang và nhấn mạnh những yêu sách chủ quyền phải được giải quyết theo luật định, theo luật biển của Liên Hiệp Quốc chứ không dựa trên sức mạnh. Ngoại trưởng Anh khẳng định quyền lợi Anh Quốc gắn liền với ổn định tại Biển Đông với con đường trao đổi hàng hóa huyết mạch này mà 95% thương mại của Anh Quốc tùy thuộc. Tại Bắc Á, Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung và đe dọa Nhà Trắng. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Cuộc tập trận thường niên giữa hai nước có quy mô lớn được đặt tên là Unchi Freedom, được dự kiến tiến hành từ thứ hai tuần tới và kéo dài trong vòng 2 tuần. Hàng chục nghìn quân sĩ được điều động cho chiến dịch này với kịch bản là Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên xâm lược. Đây là một trong những trận tập trận thường niên mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn thường xuyên tiến hành, mà cả Seoul và Washington đều cho là hoàn toàn mang tính phòng vệ. Tuy nhiên, chiến dịch Unchi Freedom năm nay lại diễn ra vào đúng thời điểm nhạy cảm khi căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lại gia tăng sau vụ nổ mìn sát thương tại khu vực phi quân sự DMZ ngày 10 tháng 8 vừa qua, khiến hai quân nhân Hàn Quốc bị mất chân. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn có khả năng đang tăng khả năng chiết xuất uranium. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đang cải tạo một nhà máy tinh luyện uranium theo một chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey. Đây là giai đoạn đầu tiên tiến tới sản xuất uranium được làm giàu. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đang có ý định chiết xuất và chế biến một lượng lớn uranium.
Các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc kêu gọi dẹp bỏ các đạo luật vi hiến. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Trung hàng năm diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 tại Washington. Trong bối cảnh này, 36 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc cho rằng muốn có tiến bộ thật sự vì nhân quyền thì xã hội dân sự phải được tham gia và kiểm soát. Với nhận định, ngay thời điểm này có 320 luật sư và các nhà hoạt động xã hội bị chế độ Tập Cận Bình truy bức, bỏ tù. Các nhà hoạt động nhân quyền đưa ra 4 yêu cầu, chính quyền Trung Quốc phải trả tự do cho tất cả luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ. Chính phủ Mỹ phải thúc giục chính quyền Trung Quốc thay đổi hay hủy bỏ các điều luật, nguyên tắc vi phạm Hiến pháp Trung Quốc và Công ước quốc tế. Chính quyền Trung Quốc phải bảo đảm an ninh cho các nhà hoạt động thuộc các tổ chức phi chính phủ. Và cuối cùng, hai chính phủ Mỹ và Trung Quốc phải công khai minh bạch báo cáo kết quả đối thoại cho Quốc hội mỗi nước để dân chúng có thể theo dõi. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Canberra hỏi rõ Hà Nội về số phận các thường nhân Việt Nam bị Úc trả về nước trong bức thư ngỏ đề ngày 3 tháng 8 nhưng chỉ được công bố hôm nay. Ngày hôm qua 12 tháng 8, tổ chức Human Rights Watch trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi chính quyền Úc phải tích cực tham gia vào hồ sơ nhân quyền Việt Nam nhân cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Úc trên nguyên tắc mở ra vào ngày mai 14 tháng 8. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Nội dung bức thư dài nêu bật tình trạng nhân quyền đáng quan ngại tại Việt Nam và yêu cầu chính quyền Úc nhấn mạnh vấn đề này một cách không mập mờ và nâng cao hiệu quả của cuộc đối thoại với phía Việt Nam bằng cách xin trích, thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá những tiến bộ và công khai hóa kết quả các cuộc thảo luận. Bên cạnh những vấn đề chung, thư ngỏ của Human Rights Watch còn đặc biệt nhấn mạnh đến hồ sơ các thuyền nhân Việt Nam trên 2 chiếc tàu vừa bị chính quyền Úc gửi trả về Việt Nam. Đó là trường hợp của 46 người trên chiếc tàu đầu tiên bị chặn giữ trên biển hôm 20 tháng 3 và bị trả về hôm 18 tháng 4, và gần đây hơn là 46 người khác trên một chiếc tàu bị chặn bắt ngày 20 tháng 7 và đưa trả về Việt Nam bằng máy bay hôm 25 tháng 7. Đối với Human Rights Watch, tại cuộc đối thoại nhân quyền lần này, phía Úc phải công khai kêu gọi chính quyền Việt Nam cho biết rõ hành tung của những thuyền nhân vừa bị gửi trả về, cũng như bảo đảm an toàn cho tất cả những người này. Ngoài ra, trong trường hợp có bất kỳ người nào trong số đó bị giam giữ, chính quyền Úc cũng phải đòi Việt Nam giải thích rõ về nguyên nhân giam giữ và trả tự do ngay cho bất kỳ người nào bị cầm tù một cách tùy tiện.
liên quan đến xung khắc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với tội phản quốc. Thủ tướng Campuchia ra lệnh bắt thượng nghị sĩ Khong Sok Hua, ông bị cáo buộc đăng tài liệu giả về biên giới Campuchia-Việt Nam trên trang Facebook.
Vị thượng nghị sĩ thuộc đảng đối lập Sam Rainsy, viết tắt là SRP, đã bị cáo buộc công bố bản sao giả của một bản hiệp ước cổ. Tại một buổi lễ trao bằng tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia đánh giá đây là một hành động phản đội, không dung thứ được, đồng thời thông báo đã ký lệnh bắt thượng nghị sĩ trên. Ông cũng nhấn mạnh rằng quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ Hong Sok Hua, người mang cả quốc tịch Pháp, sẽ bị bãi bỏ và khuyến cáo các sứ quán nước ngoài không nên cấp quyền tị nạn cho thượng nghị sĩ trên. Đảng SRP cùng với Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, một đảng đối lập khác, luôn chỉ trích các bản thỏa thuận biên giới giữa Campuchia và Việt Nam dài 1.270 km. Họ cáo buộc đảng cầm quyền là để Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Campuchia bằng bản đồ giả để định ranh giới. Hôm nay, đảng SEP đã công bố một bản thông cáo bác bỏ mọi cáo buộc phản bội. AFP cho biết không liên lạc được với thượng nghị sĩ Hong Sok Hua.
Tại Miến Điện, đấu đá quyền lực vài tuần trước khi bầu cử, Chủ tịch đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển đang cầm quyền tại Miến Điện đã bị Thủ tướng Thanh Sen buộc từ chức vào ngày hôm nay.
Cuộc bầu cử nghị viện sắp tới được đánh giá là một trong cuộc kiểm nghiệm nền dân chủ sau hàng chục năm nằm dưới sự điều hành của chế độ quân sự độc tài. Thế nhưng, cuộc bầu cử sắp tới cũng đánh dấu những bất đồng sâu sắc và nghiêm trọng trong nội bộ đảng đang chiếm đa số, tập trung chủ yếu các cựu sĩ quan cao cấp. Mọi việc diễn ra tại trụ sở của đảng USDP ở Naypyidaw, Tổng thống Thanh Sen không còn giữ một trọng trách gì trong đảng, đã đích thân tới can thiệp cùng với cảnh sát vào tối hôm qua, ngay giữa buổi họp liên quan tới cuộc bầu cử. Phóng viên của AFP thấy có khoảng 6 cảnh sát đã đứng canh lối vào chính của trụ sở đảng sáng ngày 13 tháng 8. Trong khi đó, theo một nguồn tin ẩn danh trong nội bộ đảng USDP, khoảng 100 cảnh sát đã chặn các cửa ra vào của trụ sở đảng vào tối hôm trước. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống tuyên bố với AFP rằng đây chỉ là việc nội bộ trong ban lãnh đạo của đảng, không có gì phải lo lắng. Ông từ chối bình luận việc cảnh sát triển khai xung quanh khu vực của đảng USDP và cho biết chủ tịch đảng không bị bắt giữ. Con trai của ông Sunman cho biết rằng những nhân viên cảnh vệ trên cũng có mặt tại tư gia của cha mình tại thủ đô Naypyidaw.
Phi cơ Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích Hồi giáo cực đoan tại Syria. Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay oanh kích các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Theo Lầu Năm Góc, phi vụ đầu tiên xuất phát từ phi trường Izyklik đã được thực hiện vào ngày thứ Tư 12 tháng 8. Theo lời nữ thiếu tá Elisa Smith, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì Hoa Kỳ bắt đầu các phi vụ có phi công tấn công vị trí tổ chức nhà nước Hồi giáo từ căn cứ Izyklik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các phi vụ này được thực hiện sau khi Ankara bật đèn xanh cho đồng minh sử dụng căn cứ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, tấn công lực lượng thánh chiến Hồi giáo cực đoan, hầu giải tỏa phần nào áp lực cho phe nổi dậy được Tây Phương ủng hộ chống chính quyền Damas. Trong những ngày qua, tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo gia tăng khủng bố tại Iraq và tập trung tấn công vào lực lượng nổi dậy thân Tây Phương tại Syria. Và ngày hôm nay, một chiếc xe gài bom đã phát nổ tại một khu chợ tại Sadra City, một khu vực đông người Shia ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Gần 40 người chết và hàng chục người bị thương. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Đây là một trong những vụ nổ khủng bố đẫm máu nhất xảy ra tại thủ đô của Iraq trong những tháng gần đây. Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương tại một khu chợ rau và hoa quả, đúng thời điểm hầu hết các cửa hàng đang chất hàng về. Theo một phóng viên Anh của AFP, ngoài thiệt hại về người, vụ nổ đã phá tan hoang ngôi chợ. Xác của những con ngựa kéo xe hàng cũng bị bắn tung khắp nơi. Rất nhiều xe cứu thương tới gom nhặt những phần thi thể còn lại, bên cạnh những chiếc xe hơi vẫn đang bốc cháy. Vụ tấn công trên xảy ra ngay sau khi tướng Raymond Giordano, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, mới nghỉ hưu tuần này, tỏ ra bi quan về tình hình xung đột giữa hai cộng đồng người Sunni và Shia. Ông nhận định rằng giải pháp phân chia đất nước có lẽ là cách duy nhất để chấm dứt các cuộc tranh chấp dai dẳng này. Về phần mình, Tổ chức Thánh chiến đã hân hoan vì chiến lược được ban phước đã cho phép quân lính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho nổ một chiếc xe bị cài bom tại Sadr City. Để có thể gây được thương tích nhiều nhất đối với các nạn nhân, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thường nhắm tới các khu vực đông người qua lại như là chợ hay các quán cà phê. Các vụ tấn công tương tự như ở Sadr càng gây thêm căng thẳng tại Iraq, khiến cộng đồng người Shia chiếm phần đông phẫn nộ vì họ thường là mục tiêu tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tại Cuba, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các nhà đối lập. Hai ngày trước khi lên đường sang Cuba, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ tiếp kiến một số nhà đối lập với chính quyền Castro nhân chuyến viếng thăm lịch sử vào ngày 14 tháng 8, đánh dấu sự kiện hai nước cựu thù tái lập bang giao. Trong chương trình phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ tiếng Tây Ban Nha Telemundo News và một trích đoạn được giới thiệu vào tối thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông sẽ gặp các nhà ly khai Cuba, sẽ có may mắn ngồi chung với họ trong cuộc tiếp tân riêng, không có báo chí tham dự tại Đại sứ quán Mỹ. Theo AFP thực sự, thì vào ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ không tiếp các nhà ly khai Cuba tại sứ quán như ông tuyên bố, nhưng tại tư dinh của Đại sứ Mỹ. Tòa Đại sứ là nơi tổ chức đại lễ chính thức, lễ thượng kỳ với sự hiện diện của chính quyền Cuba. Ngoại trưởng Mỹ cuối cùng nhìn nhận rằng các nhà đối lập Cuba không được mời đến sứ quán. Ông biện minh đây là buổi lễ dành cho chính phủ hai nước và vì không đủ chỗ. Trước đó một viên chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Ngoại trưởng Kerry nóng lòng gặp gỡ thành viên xã hội công dân Cuba, kể cả các nhà ly khai, trong một buổi tiệc riêng không có báo chí tham dự. Hàng trăm người sẽ được mời từ quan chức chính phủ cho đến các nhà hoạt động nhân quyền và truyền thông. Trong quan hệ giữa Nga và Châu Âu, Đảng Cộng sản Nga hôm nay thông báo ý định muốn phân phát nông phẩm tịch thu cho người nghèo. Hàng nông phẩm bị lệnh cấm vận do Nga thu giữ nên được phân phát cho người nghèo, cho nạn nhân thiên tai hay gửi cứu trợ nhân đạo ra nước ngoài. Đó là một nội dung dự luật mà một nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Cộng sản Nga tại Hạ viện chuẩn bị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Kinh dùng vũ khí tiền tệ, Đông Nam Á phải gồng mình chống đỡ. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Có thể nói là hôm 11 tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh đã bất ngờ khơi mào một cuộc chiến tranh tiền tệ khi quyết định hạ giá đồng yuan, bất chấp tác hại có thể có trên các nước khác, nhất là trên các láng giềng bị lệ thuộc rất mạnh vào kinh tế Trung Quốc. Hệ quả đã được thấy ngay lập tức, đồng tiền nhiều nước trong khu vực đã rớt giá theo gót đồng yuan, buộc một số nước phải khổ nhọc tìm cách đối phó. Trong bài phân tích đề ngày hôm qua, nhật báo Mỹ Wall Street Journal đã nêu bật tác động mà quyết định hạ giá đồng yuan đã gây ra nơi các láng giềng châu Á, đặc biệt là tại các nước Đông Nam Á. Đối với ba nền kinh tế có trọng lượng ở Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia và Việt Nam, hệ quả rất tức thời. Ngay sau khi Bắc Kinh hạ giá đồng yuan, đồng ringgit của Malaysia đã giảm khoảng 2% giá trị so với đồng đô la Mỹ, rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bùng lên cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Tương tự như vậy, đồng rupiah Indonesia cũng rơi xuống mức của năm 1998, trong lúc đồng Việt Nam thì giảm giá 1%, rơi xuống mức 1 đô la ăn 22.040 đồng. Việc đồng tiền quốc gia bị sụt giá đã gây nên một tình trạng bấp bênh mà các nước liên can cần nhanh chóng ổn định. Việt Nam là nước đã tung ra biện pháp phòng thủ rõ nét nhất với quyết định hôm qua là mở rộng biên độ tỷ giá đồng tiền Việt Nam so với đồng đô la ra thành 2% so với mức 1% trước đó. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận là việc Trung Quốc hạ giá đồng yuan theo một tỷ lệ lớn nhất trong hai thập kỷ qua chắc chắn sẽ tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam do quy mô rộng lớn của các mối quan hệ thương mại Việt-Trung. Chính quyền Malaysia cũng lập tức hủy bỏ cơ chế gắn đồng ringgit vào đồng đô la Mỹ mà họ đã duy trì trong suốt 7 năm nay. Tại Indonesia, Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này cũng ra thông báo khẳng định các nỗ lực đang thực hiện để ổn định đồng tiền quốc gia. Đối với giới phân tích, thông báo đó có nghĩa là Indonesia cương quyết bán đô la dự trữ để giữ giá đồng rupiah. Giới chuyên môn ước lượng là riêng trong ngày 12 tháng 8, Jakarta đã bán đi 500 triệu đô la. Có điều là biện pháp đó vẫn không ngăn chặn được đà sụt giá của đồng tiền Indonesia đã bị rơi xuống mức thấp nhất từ 17 năm nay. Theo tờ Wall Street Journal, việc Bắc Kinh phải dùng đến vũ khí nhân dân tệ để tự cứu mình, bất chấp láng giềng, có thể có hệ quả không tốt cho chính sách khu vực của Chủ tịch Tập Cận Bình, đang rất muốn dùng lợi ích kinh tế để thuyết phục các nước chấp nhận quyền khống chế của Bắc Kinh trên Biển Đông, hoặc là hậu thuẫn cho định chế tài chính đa phương, ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á mà Trung Quốc mới thành lập, hoặc là ủng hộ Trung Quốc trong việc đòi quỹ tiền tệ quốc tế, công nhận đồng yuan là ngoại tệ dự trữ toàn cầu. Để nhử các láng giềng, vào tháng 3 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã đưa ra ba con số. 10.000 tỷ đô la hàng hóa nhập vào Trung Quốc trong 5 năm tới đây, 500 tỷ đô la đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài và 500 triệu chuyến du lịch ngoại quốc của du khách Trung Quốc. Thế nhưng, với đồng yuan suy yếu, sức mua của Trung Quốc suy giảm, du khách Trung Quốc cũng ít đi. Chính vì thế mà các chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng ANZ vào hôm qua đã dựa trên sự kiện đồng yuan bị phá giá để cắt giảm từ 0,5% đến 0,75% tỷ lệ tăng trưởng dự kiến vào năm 2015 cho một số quốc gia châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm, Kinh đào Suez mới, một cơ may cho Ai Cập. Tạp chí này do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đây là phần thời sự bổ sung, điện ảnh Mỹ có gì mới khi siêu anh hùng đụng với siêu nhân, Tuấn Thảo giới thiệu.
Người dơi và siêu nhân phản công biệt đội siêu anh hùng The Avengers. Để tránh đụng hàng với thần lực thức tỉnh, tức là tập 7 của Star Wars, tập kế tiếp của loạt phim Superman sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2016. Lần này, Man of Steel, người đàn ông thép, không xuất hiện một mình trên màn ảnh lớn, mà là bên cạnh các nhân vật siêu anh hùng khác như là Batman và Wonder Woman. Có thể coi đây là phát súng đầu tiên nã vào biệt đội siêu anh hùng The Avengers. Với tựa đề Dawn of Justice, Bình minh công lý, tập nhì của Man of Steel còn có tiểu tựa Người dơi đấu siêu nhân, cùng lúc đưa lên màn ảnh lớn hai nhân vật nổi tiếng nhất của khoa truyện tranh DC Comics. Đối đầu hay hợp sức, người dơi và siêu nhân là hai mặt của cùng một chủ đề vốn thường xuyên được khai thác trong lĩnh vực truyện tranh viễn tưởng. Ban đầu là bạn, nhưng sau đó lại trở thành kẻ thù do bị chia sẻ chi phối. Tuyến truyện người dơi đối đầu siêu nhân từng được dựng thành kịch bản rồi quay thành phim hoạt hình vào năm 2009 cũng như vào năm 2012. Còn trong dự án làm phim, các tác giả sẽ phải khôn khéo phóng tác, sắp đặt các tình tiết trong kịch bản sao cho hợp tình hợp lý. Đoạn phim trailer của tập đoàn Warner từ khi tung lên mạng Internet đã thu hút sắp xỉ 50 triệu lượt người xem. Đoạn phim quảng cáo này hé lộ một số thông tin, nhưng lại mở ra khá nhiều nghi vấn, nhiều hơn là giải đáp những thắc mắc về nội dung cốt truyện thật thụ.
The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous.
Trong tập 1 của bộ phim Man of Steel, nhân cuộc chiến bảo vệ trái đất chống lại đoàn binh của hung tướng Zod, siêu nhân buộc phải để lộ với người dân địa cầu nguồn gốc và chân tướng của mình, nguyên là một người siêu phàm đến từ ngoài hành tinh. Bên cạnh những người xem siêu nhân như là một vị thần linh, một đấng cứu tinh, thì cũng có những kẻ xem nhân vật này là một vị ngụy thần, năng lực có thể cực kỳ siêu phàm, nhưng cốt cách chỉ là thần thánh giả mạo. Sức mạnh của siêu nhân không có người phàm nào có thể kiểm soát nổi. Phải chăng vì thế mà Superman bị đổ tội là kẻ khiến cho trái đất cũng như xã hội loài người trở nên hỗn loạn hơn, thay vì duy trì trật tự hòa bình cho nhân loại? Núp mình trong bóng tối, hiệp sĩ người chơi cũng nghĩ như vậy khi Batman tận mắt chứng kiến các thiệt hại bên lề do Superman gây ra. Trong bộ phim Bình minh công lý Dawn of Justice, cuộc chạm trán đối đầu giữa hai nhân vật người chơi và siêu nhân là điều không thể tránh khỏi. Đoạn phim trailer cũng cho thấy là nhân vật Lex Luthor còn non tuổi đời nhưng trí tuệ siêu việt, dùng mưu ma chiếc quỷ để giật dây thao túng giới chính trị, ném đá dấu tay, khai thác điểm yếu của hai siêu anh hùng để dựng đứng kẻ này chống lại người kia. Ở đây tướng truyện này vay mượn một phần từ quyển truyện tranh mang tựa đề là Public Enemies khi Lex Luthor trở thành Tổng thống Mỹ và cả hai nhân vật Superman và Batman trở thành kẻ thù số một của chế độ toàn trị hiện hành. Khi thiên thạch Kryptonite rơi xuống trái đất, Lex Luthor đã tận dụng thời cơ này mượn tay người khác triệt hạ Superman. Cuộc giao tranh giữa hai siêu anh hùng sẽ là mảng quan trọng nhất của bộ phim. Các tác giả sẽ làm như thế nào để cân bằng lại tương quan lực lượng? Dù muốn hay không thì về mặt thể chất, Superman vẫn mạnh hơn Batman. Nhược điểm của siêu nhân vẫn là mảnh đá Kryptonite và bức xạ huyết dương, tức là mặt trời đỏ. Có nhiều khả năng là khi chạm trán với siêu nhân, kỵ sĩ bóng đêm người dơi có thể dùng đá Kryptonite để vô hiệu hóa thần lực phi thường của đối phương. Người dơi chạm trán siêu nhân hứa hẹn những màn đấu tay đôi lông trời lở đất. Thế nhưng, giao tranh xung đột trên màn ảnh lớn không quan trọng bằng mặt trận ở trong hậu trường, giữa một bên là Warner và bên kia là Disney. Tập đoàn Warner nắm trong tay thương hiệu DC Comics, trong khi Disney đã chi 4 tỷ đô la vào năm 2009 để mua lại toàn bộ quyền khai thác kho truyện tranh của thương hiệu Marvel. Tập nhất của Man of Steel đã thành công rực rỡ tại các phòng vé vào năm 2013. Tuy nhiên, nếu phải so sánh, thì Man of Steel với gần 700 triệu đô la doanh thu toàn cầu chỉ bằng có một nửa doanh thu của biệt đội siêu anh hùng The Avengers. Tập 1 của The Avengers đã thu về hơn 1 tỷ rưỡi đô la, còn tập 2 của The Avengers với tựa đề là Kỷ nguyên Ultron đã đem về gần 1 tỷ 4 đô la. Có lẽ cũng vì thế mà ngay từ khi lên kế hoạch dựng phim, tập đoàn Warner đã nuôi tham vọng đuổi cho bằng kịp The Avengers khi đưa vào cùng một bộ phim các nhân vật siêu anh hùng tiêu biểu nhất của DC Comics, kể cả Superman, Batman hay Wonder Woman, từng được khai thác trong loạt truyện tranh dưới danh hiệu Liên minh Công lý. Có thể xem đây là cú phản pháo của tập đoàn Warner để giành lấy thị phần từ tay Disney, từng hút bạc tỷ với các thương hiệu X-Men và The Avengers. Tập đoàn Warner không che giấu hai tham vọng. Thứ nhất, phá kỷ lục 1,5 tỷ đô la doanh thu do Marvel nắm giữ. Thứ nhì là phát triển các tuyến ngoại truyện của Liên minh Công lý để làm bàn đạp xây dựng cả một hệ thống, làm bề phóng đưa các nhân vật siêu anh hùng khác vào quỹ đạo. Nhiều nguồn tin cho là khi nhận lời vào vai Batman, tức là người dơi, nam diễn viên kiêm đạo diễn Ben Affleck đã ký hợp đồng độc quyền với Warner cho nhiều bộ phim sau đó, kể cả việc tái khởi động dự án làm phim Batman dưới một góc nhìn khác hẳn với kỵ sĩ bóng đêm của đạo diễn Christopher Nolan.
That's how it starts.
You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman.
Trên cả hai mặt trận, màn ảnh lớn và thị phần, ưu thế vẫn nghiêng về phía Marvel, do thương hiệu này được hỗ trợ bởi một tầm bắn khổng lồ và bề phóng ngoạn mục của tập đoàn Disney. Tuy nhiên, tập đoàn Warner vẫn còn nhiều lá chủ bài ở trong tay và chiến lược tiếp thị quảng cáo rất tài tình. Càng nhỏ giọt theo kiểu rò rỉ thông tin thì càng tạo thêm nhiều giả thuyết về cách khai thác tuyến truyện, làm cho giới hâm mộ càng thêm nôn nóng chờ đợi. Bình minh công lý Dawn of Justice, người dơi đấu siêu nhân, tập nhì của Man of Steel cũng là một trong những dự án đầu tư tốn kém nhất của Warner, vì tuyến truyện đã được phát thảo ít nhất là trên 2 tập, và hẳn chắc là nếu thành công trong các rạp hát, Warner sẽ mở ra nhiều tuyến truyện khác để tăng cường lực lượng của Liên minh Công lý. Tuy nhiên, một dự án tốn kém như vậy cũng hàm chứa nhiều rủi ro. Nhân vật cần có chiều sâu và kịch bản cần phải gói cho chặt. Chính cũng vì không hội tụ được hai yếu tố đó mà bộ tứ siêu đẳng thế hệ mới Fantastic Four đã thất bại ê chề tại các phòng vé nhân dịp hè. Bộ tứ siêu đẳng nằm trong kho truyện tranh của Marvel, nhưng quyền khai thác là của 20th Century Fox, chứ không phải là của Disney. Dù quyền lực có siêu phàm cách mấy, các nhân vật siêu anh hùng cũng khó mà lôi kéo khán giả vào rạp hát, nếu như kịch bản vẫn hời hợt, cốt truyện vẫn chưa hay.
Go on, go on, go on, go on.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nổ lớn tại Thiên Tân, Trung Quốc, gần 50 người chết, hơn 500 người bị thương. Đối thoại nhân quyền Việt-Úc, Tổ chức Nhân quyền Mỹ kêu gọi Canberra hỏi rõ Hà Nội về số phận các thuyền nhân vừa bị trả về. Thủ tướng Campuchia ra lệnh bắt một thượng nghị sĩ đối lập về tội phản quốc. Đấu đá quyền lực tại Miến Điện trước bầu cử, chủ tịch đảng cầm quyền bị mất chức. Chiến đấu cơ Mỹ xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích Hồi giáo cực đoan tại Syria. Mỗi thành một sự kiện, Bắc Kinh dùng vũ khí tiền tệ, Đông Á gồng mình chống đỡ. Trước khi đến với tạp chí tiêu điểm với chủ đề Kênh đào Suez mới, một cơ may cho Ai Cập, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thế giới trông đợi bài diễn văn của Thủ tướng Shinzo Abe nhân sự kiện 70 năm Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ lần thứ hai trong vòng 24 giờ, chiến tranh Bắc Cực giữa Nga với các nước liên quan là những chủ đề thời sự nổi bật trên các trang báo Pháp số ra ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thứ Bảy này là ngày đánh dấu sự kiện 70 năm Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh, đặt dấu chấm hết cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tại Thái Bình Dương, nhưng đó cũng là ngày hàng ngàn người Nhật đổ về viếng thăm đền Yasukuni, biểu tượng gây tranh cãi về quá khứ quân phiệt của đất nước. Nhật Bản, một ký ức gây bấn loạn, là hàng tiếp nhận định trên trang nhất của Nhật báo Công giáo Lạc Hoa. Hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nghiêng mình kính cẩn trước ngôi mộ giả được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân Hiroshima, bên cạnh là hai nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Hàn Quốc Park Geun-hye, chỉ là một giấc mơ chưa thể nào thực hiện được. Trái với hình ảnh có thật tại phương Tây, 24 lãnh đạo thế giới đã đến tham dự kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp, được tổ chức hồi tháng 6 năm 2014.
Hơn bao giờ hết, ký ức đề nghị thế chiến đang làm bùng lên chủ nghĩa dân tộc tại châu Á, từ bài viết trên trang 3 của báo Công giáo Lạc Hoa. Không như các nước phương Tây cùng thể hiện sự thông cảm, ba cường quốc châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tiếp tục tranh cãi với nhau về ký ức đề nghị thế chiến. Theo quan điểm của bà Caroline Postel-Vinet, giáo sư Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po và chuyên gia về khu vực này, thì lịch sử đã bị sử dụng như là một công cụ cho các mục tiêu chính trị. Những người theo chủ nghĩa dân tộc tại mỗi quốc gia đáp trả lẫn nhau.
Việc chính trị hóa lịch sử là hiện tượng mới gần đây được củng cố mạnh cùng với sự lên cầm quyền của ba nhà lãnh đạo châu Á hiện nay, chẳng hạn như tại Trung Quốc. Cùng với việc lên nắm quyền của ông Tập Cận Bình, bài diễn văn về chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại quân phiệt Nhật đã nở rộ, mặc dù trên thực tế nhiều sự việc rất đáng tranh cãi. Theo như phân tích của ông Mathieu Duchatel, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình Stockholm, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giữa ba quốc gia này còn nhiều chủ đề gây căng thẳng, từ ngôi đền Yasukuni đến con số từ 200 đến 400 ngàn phụ nữ giải sầu người Triều Tiên chiếm đa số, nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Hoàng lập nên tại khắp châu Á trong suốt thời kỳ chiến tranh. Những vết thương chưa thể hàn gắn đó đang nuôi dưỡng các bài diễn văn theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc. Làm thế nào kìm hãm được sự gia tăng thù nghịch mà các cuộc tranh chấp xung quanh các quần đảo Senkaku và Dokdo là minh chứng điển hình? Đối với Scott Snyder, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên, là câu trả lời nằm trong tay các nhà lãnh đạo. Ông nói, họ phải can đảm để đối đầu với công luận và tiến hành một tiến trình hòa bình.
Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ gần như là chủ đề trọng tâm trên các báo Pháp. Le Figaro chạy tích lớn, phá giá đồng nhân dân tệ làm chấn động các thị trường. Tờ báo viết, khi con rồng Trung Quốc bị ho thì cả thế giới đều bị cảm. Một cơn gió hỗn loạn đã thổi qua các thị trường tài chính thế giới sau khi chính quyền Bắc Kinh hai lần ra quyết định phá giá đồng nhân dân tệ trong vòng hai ngày liên tiếp, được phá giá trầm trọng nhất kể từ hai thập niên này.
Nhật báo kinh tế Letico hốt hoảng trên trang nhất, chứng khoán Trung Quốc hỗn loạn, chỉ số chứng khoán của phương Tây niêm yết trên sàn giao dịch Trung Quốc đã bị chao đảo mạnh và dư chấn đó đang làm rớt giá dầu thô và nguyên nhiên liệu. Le Monde để chú ý đến những rủi ro về sự thay đổi của Trung Quốc, như vậy là Bắc Kinh khởi động cuộc chiến tiền tệ. Việc Bắc Kinh hai lần liên tiếp trong vòng 24 giờ phá giá đồng nhân dân tệ đang được các chuyên gia mổ xẻ tìm hiểu dụng ý. Vấn đề đặt ra, đấy có phải là một chương trình cải cách quan trọng để cho Trung Quốc được tham gia vào thị trường ngoại hối, hay sự phá giá đó là nhằm kích thích tính cạnh tranh một cách giả tạo? Một nghi vấn mà Nhật báo Công giáo La Khoa cũng đồng chia sẻ trong bài xã luận, đề tựa Trung Quốc và đồng nhân dân tệ, thị trường tài chính giờ đây đang chờ đợi phía Trung Quốc làm sáng tỏ ý định của họ liên quan đến đồng nguyên. Phải chăng Bắc Kinh chấm dứt tình trạng đồng nhân dân tệ bị suy yếu trước đồng đô la là do tình huống, hay chính quyền đang thực thi một chính sách nhằm từ đây cho đến vài năm nữa đưa đồng tiền Trung Quốc thành một đồng ngoại tệ thực thụ, có thể tự do lưu thông và chuyển đổi dễ dàng? Tờ bạc đỏ đó trên thực tế đã được sử dụng như đồng tiền trao đổi và dự trữ tại nhiều nước châu Phi, gần đây nhất là với Angola, và đầu tháng 8 này, Bắc Kinh đã ký kết một thỏa thuận để đồng renminbi của Trung Quốc thành ngoại tệ thứ hai hợp pháp tại quốc gia xuất khẩu dầu thô thứ hai của châu Phi. Trung Quốc không thể nào vờ như là không tồn tại mối liên hệ tiền tệ. Cuối cùng, Nhật báo kết luận, duy chỉ có cách quốc tế hóa đồng nhân dân tệ mới là một trong những bảo đảm tốt nhất hiện nay chống lại sự khởi động một cuộc chiến tiền tệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh mối lo trước nguy cơ xảy ra cuộc chiến ngoại tệ, Le Figaro chú ý tới một cuộc chiến khác không kém phần quan trọng đang âm thầm diễn ra, đó là cuộc chiến giành chủ quyền lãnh thổ tại Bắc Cực, được cho là một vùng giàu nguồn tài nguyên.
Dầu khí, thủy sản, tuyến lưu thông hàng hải và kiểm soát quân sự, miền đất hứa Bắc Cực ngày càng bị tranh chấp nhiều hơn giữa 6 quốc gia xung quanh, bao gồm Nga, Hoa Kỳ, Canada, Đan Mạch, Iceland và Na Uy. Vào đầu tháng 8 này, Moscow đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc yêu sách chủ quyền 1,2 triệu km vuông tại Bắc Cực. Với lời yêu cầu đó, nước Nga đang khởi động cuộc chiến tại Bắc Cực như hàng tiết lớn trên trang nhất của Le Figaro. Tờ báo dành ra hai trang lớn để nói về một vùng lãnh thổ hoang sơ với nhiều nguồn tài nguyên, nguyên nhân chính của mọi sự tranh chấp giữa 6 quốc gia, đặc biệt là giữa 3 nước lớn, Nga, Canada và Đan Mạch. Tùy theo từng khả năng, 3 quốc gia này có những biện pháp đòi hỏi chủ quyền khác nhau, quân sự và nghiên cứu khoa học, như của Nga, thông qua Liên Hiệp Quốc của Đan Mạch, đây cũng là quốc gia lên tiếng yêu sách đầu tiên, hay thông qua ngoại giao với Nga là cách làm của Canada. Một cuộc đua vàng trắng, bài xã luận trên Nhật báo nhận xét, lợi ích tại đây rất lớn, Bắc Cực chứa đựng đến 30% trữ lượng khí đốt toàn cầu và 13% trữ lượng dầu hỏa. Băng tan tại Bắc Cực đang mở ra những tuyến lưu thông hàng hải mới, nối liền châu Á với châu Mỹ, mang một tầm quan trọng về thương mại và chiến lược trọng yếu. Cuộc tranh giành giữa các bên biểu hiện ngày càng rõ nét. Nước Nga tái hồi phục các khu căn cứ quân sự cũ có từ thời Xô Viết và triển khai 6.000 binh sĩ tại Bắc Cực. Năm 2007, Moscow đã cho cắm cờ tại đây, và trong năm 2014, nước Nga còn tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo trên Bắc Cực. Như vậy, cuộc chiến vàng trắng chỉ mới khởi sự, Le Figaro kết luận.
Cuối cùng, tờ báo Le Parisien đến với độc giả qua hồ sơ những ổ mại dâm mới. Phòng massage trá hình che giấu các hoạt động mại dâm đang nở rộ tại Paris, một lĩnh vực kinh doanh béo bở mà cảnh sát đang vật vã ngăn chặn. Là khẳng định của tờ báo Le Parisien.
Le Parisien cho biết, trong vòng chỉ có 5 năm, số lượng các cơ sở massage đã tăng lên gấp 5 lần ngay tại thủ đô Paris, đi từ con số chừng 100 cơ sở vào năm 2009, lên gần 575 hiện nay. Tờ báo hỏi, có bao nhiêu cơ sở đã cưỡng ép các cô gái trẻ buông thân bán xác của mình? Câu trả lời là gần 300, theo như con số ước tính do cựu cảnh sát trưởng Paris, ông Bernard Bucco đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Như vậy, hơn 50% phòng massage tại Paris dường như có hoạt động kinh doanh mại dâm. Những phòng dịch vụ giải sầu theo như cách gọi của Le Parisien, tại những cơ sở đó, massage chỉ là những cái cớ cho một nhu cầu tình dục được ấn định giá trước. Nói một cách khác, happy end hay happy finish có nghĩa là kết thúc có hậu hay là thư giãn.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí tiêu điểm, kênh đào Suez mới, một cơ may cho Ai Cập, tạp chí cho Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 8 năm 2015, chính quyền Ai Cập của cựu tướng Sisi khánh thành rầm rộ kênh đào Suez mới với khách mời là nhiều nguyên thủ quốc gia. Công trình khổng lồ của xứ sở các kim tự tháp huyền thoại được hoàn thành trong thời gian kỷ lục chưa đầy một năm với đa số vốn do người dân thường trong nước đóng góp. Chính quyền Cairo vốn bị thế giới xa lánh vì nhiều xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng gần đây, hy vọng nối lại với tăng trưởng kinh tế và nhất là lấy lại niềm tin của dân chúng sau những năm tháng biến động và bạo lực. Liệu kênh đào Suez mới có phải là một cơ may cho Ai Cập? Công trình kênh đào Suez mới còn được nói đến như là một kênh đào Suez thứ hai, thực chất là một công trình mở rộng kênh đào cũ có tổng chiều dài 193 cây số trên một đoạn 37 cây số và một nhánh phụ 35 cây số được làm thêm, cho phép tàu thuyền cùng lúc di chuyển theo hai chiều. Cải thiện khả năng lưu thông tàu thuyền trên tuyến đường chiếm gần 10% giao thương hàng hải toàn cầu. Cairo hy vọng tăng thêm nguồn thu cho ngân khố cạn kiệt của Ai Cập do du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Dự án mở rộng kênh đào Suez đem lại một nguồn hy vọng lớn, không chỉ từ phía chính quyền. Cách đây một năm, chỉ trong vòng 8 ngày, người dân Ai Cập đã ào ạt mua tổng cộng hơn 6 tỷ euro trái phiếu do Ngân hàng Trung ương phát hành để góp vốn cho công trình. Công trình khổng lồ với tổng trị giá gần 8 tỷ euro, bao gồm nhiều dự án phát triển các khu vực ven kênh đào nhằm tạo ra một cơ sở công nghiệp và dịch vụ mới, được chính quyền tuyên bố là có khả năng sử dụng đến hơn 1 triệu lao động trong hơn 10 năm tới. Trong kế hoạch này, có dự án xây dựng một trung tâm bảo quản lương thực tầm cỡ quốc tế với tổng diện tích hơn 33 cây số vuông, có khả năng xử lý đến 65 triệu tấn ngũ cốc một năm. Toàn bộ kế hoạch nói trên được thực hiện theo lệnh của cựu tư lệnh quân đội Sisi ngay sau khi ông đắc cử tổng thống đầu năm ngoái. Hơn 100.000 công nhân đã được huy động để thực hiện công trình trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt để đáp ứng mục tiêu hoàn thành trong thời hạn sớm nhất. Máy móc trên công trường đã hoạt động không kể ngày đêm. Báo chí Pháp gần đây cho biết rất ít thông tin về đời sống hàng ngày của các công nhân lọt ra ngoài. Thời hạn mà chính quyền áp đặt từng bị coi là phi thực tế và nguy hiểm. Liệu công trình thế kỷ nói trên có xứng đáng sau những đầu tư và cái giá của con người phải trả như vậy hay không? Chương trình khách mời giữa ngày của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đầu tháng 8 năm 2015 có cuộc phỏng vấn với kinh tế gia Samir Amin. Ông Samir Amin, song tịch Pháp Ai Cập, tác giả của nhiều tác phẩm về thế giới Ả Rập, đặc biệt là những biến chuyển cách mạng gần đây. Nhà kinh tế theo trường phái Marxist, 81 tuổi, từng nổi tiếng là một tư tưởng gia của phong trào các quốc gia không liên kết, nhận định.
C'est une fierté réelle. Le 6 août, la voie qui double le canal de Suez sera inaugurée. L'Égypte a démontré qu'elle était capable.
Đây là một niềm tự hào thực sự. Ngày mùng 6, công trình mở rộng kênh đào được khai trương. Người Ai Cập đã cho thấy họ có thể bằng chính năng lực của mình thực hiện được một công trình lớn lao như vậy. Cách đây một năm, khi chính phủ Ai Cập tuyên bố ý định thực hiện công trình này, toàn bộ báo chí quốc tế vào thời điểm đó cho rằng không thể làm được việc đó nếu không có đầu tư quốc tế. Ngầm ẩn là quan điểm cho rằng người Ai Cập không thể tự mình thực hiện được công trình quy mô như vậy. Thực tế cho thấy việc huy động vốn đã được thực hiện hết sức nhanh chóng, hoàn toàn do người Ai Cập đóng góp. Quân đội Ai Cập được huy động vào mục tiêu này và đã hoàn thành trong thời hạn kỷ lục. Báo chí quốc tế cho rằng phải 5 năm công trình mới có thể xong.
Cho dù không đứng về phía chính quyền Sisi, kinh tế gia Samir Amin khẳng định tính chất bức thiết của các dự án tầm cỡ nhằm khẳng định khả năng tự lực phát triển đất nước.
L'Égypte avec ses 90 millions d'habitants a besoin de projets de cette envergure. Celui-ci et d'autres.
Ai Cập với 90 triệu dân rất cần một công trình tầm cỡ như vậy và những công trình tương tự. Cả một lưu vực sông Nin mới đổ về vùng đất trũng Qatar ở phía tây thành phố Alexandria cần phải khai thác những nguồn tài nguyên khí đốt mới, đưa vào sử dụng hơn 1 triệu phết đan đất đai, tức khoảng 500.000 hecta đất nông nghiệp nữa. Công trình này cho thấy Ai Cập có thể làm được việc như vậy với các phương tiện riêng của mình, như tài chính, kỹ thuật viên cao cấp, nhân lực, v.v. Một số công ty nước ngoài đã tham gia vào công trình này cung cấp một số phương tiện như cần cẩu, máy xúc và vận hành chúng, nhưng tất cả các phương tiện này đều được triển khai dưới sự điều khiển của doanh nghiệp Ai Cập, có nghĩa là họ nhận làm thầu cho doanh nghiệp Ai Cập, mà tình hình nói chung từ trước đến nay vốn ngược lại, nghĩa là các doanh nghiệp Ai Cập luôn đứng ở vai nhận thầu. Trong một mức độ nào đó, đúng là như vậy, đây là một dự án rất lớn, việc công trình này do chính người Ai Cập thực hiện, do quân đội Ai Cập cùng các công ty nhận thầu là rất quan trọng. Điều này trả lại phần nào cho Ai Cập một vị trí trong khu vực. Lâu nay người ta chỉ nói đến vùng vịnh, đến Qatar, Dubai, Ai Cập coi như không tồn tại vì Ai Cập không có tiền, không có phương tiện. Với công trình này, Ai Cập chứng minh là mình có đủ phương tiện, điều này quan trọng hơn là chỉ có tiền.
Qui sont plus importants que d'avoir simplement de l'argent.
Để chuyển đến quý vị một góc nhìn khác về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn nhà chính trị học Jean Marcou, chuyên gia về khu vực Trung Cận Đông, giảng dạy tại Đại học Sciences Po Grenoble của Pháp, do Đài Pháp ngữ RTBF Bỉ thực hiện.
RFI, les voix du monde.
Tại sao công trình được thi hành một cách hết sức khẩn trương?
Je crois que c'est un projet qui est autant économique que politique. Le régime d'Abdel Fattah al-Sisi, dont la légitimité...
Tôi cho rằng dự án này vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính chính trị. Chính quyền Abdel al-Sisi bị lên án nhiều ở trong nước cũng như trên trường quốc tế, bởi vì ông Sisi từng có vai trò trong việc hạ bệ Tổng thống dân cử Morsi. Rốt cuộc, chính quyền Ai Cập cần đến một sự kiện quy mô lớn để ổn định tình hình, để thể hiện rằng chế độ này đóng vai trò chấn hưng nền kinh tế đất nước, cho phép Ai Cập thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài nhiều năm nay.
Tính cấp thiết của công trình này như vậy là mang tính chất chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Oui, parce que d'un autre côté, les économistes ont été surpris par ce projet dans la mesure où il n'y avait pas vraiment.
Đúng như vậy, bởi vì một mặt các nhà kinh tế ngạc nhiên vì dự án này vì không xuất phát từ một nhu cầu thương mại quốc tế thực sự. Kinh tế thế giới hiện đang trong giai đoạn trì trệ, dự kiến tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba doanh thu từ kinh đào, cụ thể là khoảng gần 6 tỷ đô la hiện nay. Một dự kiến như vậy là hoàn toàn không có cơ sở. Tuy nhiên, xét về mặt khác, đây là một dự án mang tính chính trị. Chúng ta thấy rõ thành phần khách mời tham dự lễ khai trương. Sự có mặt của những người như nguyên thủ Cộng hòa Pháp để lại ấn tượng rằng Ai Cập đang trên con đường đúng, cho dù tình hình kinh tế hiện tại tương đối ảm đạm. Ai Cập đang sống trong tình trạng phải sống nhờ vào tiền viện trợ của các nước vùng vịnh. Năm ngoái, Ả Rập Xê Út phải trợ giúp Ai Cập 12 tỷ đô la.
Sự có mặt của các lãnh đạo nước ngoài như vậy là rất có ý nghĩa đối với Ai Cập.
Oui, bien sûr, parce que les responsables étrangers, en particulier les pays occidentaux, avaient quand même été choqués par.
Đúng như vậy, rất quan trọng, đặc biệt là giới chức các nước phương Tây vốn bị chấn động mạnh bởi các bạo lực gắn liền với việc lật đổ chính phủ Morsi và các đàn áp khốc liệt sau đó hồi tháng 8 năm 2013. Có đến 2.500 người chết tại Cairo. Điều này khiến cho các nước phương Tây, dù rất mong muốn Ai Cập ổn định, đã đón nhận chính quyền mới với một thái độ hết sức thận trọng. Hoa Kỳ thậm chí đã đóng băng một phần ngân sách viện trợ.
Đông đảo người dân Ai Cập đóng góp đầy nhiệt huyết cho dự án kênh đào với việc bỏ tiền mua trái phiếu. Điều gì ẩn đằng sau phong trào này?
Il y a d'ailleurs toute une mise en valeur à l'heure actuelle du canal avec une grande campagne comme quoi il est un peu un cadeau de l'Égypte.
Chính quyền Ai Cập đã tiến hành một chương trình tuyên truyền lớn cho dự án kênh đào này, ví dụ khẳng định đây là một món quà lớn của Ai Cập cho thế giới. Tôi tin rằng có một quyết tâm của chính quyền muốn thể hiện là Ai Cập ngày nay có thể lối lại được những thời điểm vinh quang trong lịch sử. Sự ra đời của kênh đào Suez thực sự mà nói đã đem lại cho Ai Cập một vị thế chiến lược trên trường quốc tế. Vị thế này vẫn còn cho đến ngày nay, bất chấp vai trò chính trị của Ai Cập trong khu vực đã suy giảm nếu chúng ta so sánh Ai Cập hiện nay với Ai Cập thời Tổng thống Nasser cách nay hơn nửa thế kỷ. Không có điểm gì chung cả. nhưng có điều là vai trò của Ai Cập vẫn hết sức quan trọng. Mà điều làm nên vai trò quan trọng và vị trí chiến lược của Ai Cập, bất luận thế nào, bắt nguồn từ kênh đào Suez. Lịch sử thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 cho thấy điều này.
Công trình kinh đào Suez cho phép rút ngắn một cách phi thường con đường từ Âu sang Á, thoạt tiên do sáng kiến của doanh nhân, chính trị gia Pháp François Lesseps, được hoàn thành vào năm 1869 với sự tham gia của hơn 1 triệu nhân công Ai Cập. Theo một số nghiên cứu, hơn 100.000 người, thậm chí có đến 150.000 người đã bỏ mạng trong thời gian 10 năm công trình. Cần phải nhấn mạnh là, đối với đông đảo người Ai Cập hiện nay, kinh đào Suez là một biểu tượng huyền thoại thời lập quốc. Năm 1956, Tổng thống Ai Cập Nasser đã quyết định quốc hữu hóa công trình, lúc đó nằm trong tay Pháp và Anh, ít năm sau cuộc cách mạng lật đổ nền quân chủ dưới sự cai trị của Anh quốc. Kinh đào Suez từ chỗ là niềm tự hào của công nghệ và khát vọng táo bạo của châu Âu công nghiệp và thực dân đã trở thành biểu tượng của một chủ nghĩa dân tộc Ai Cập không liên kết đang trỗi dậy. Năm 1956, Anh, Pháp ngầm thỏa thuận một kế hoạch quân sự tái chiếm chớp nhoáng kinh đào với sự can dự trực tiếp của quân đội Israel. Kế hoạch không thành công do không được Hoa Kỳ ủng hộ vì sợ gia tăng căng thẳng với Liên Xô, quốc gia cộng sản có quan hệ thân thiện với Ai Cập vào thời điểm đó. Trở lại với kinh đào Suez mới, bên cạnh ý đồ nối lại với di sản của nhà lập quốc Nasser để làm chỗ dựa cho uy tín của chế độ hiện hành, truyền thông đặc biệt chú ý tới hình ảnh Tổng thống Ai Cập Sisi tới tham dự lễ khánh thành kinh đào mở rộng vừa qua trên chiếc tàu En Marusa. Đây chính là con thuyền của hoàng gia Ai Cập từng đưa hoàng hậu Eugenie, vợ vua Napoleon III, từ Địa Trung Hải tiến vào Biển Đỏ lần đầu tiên vào năm 1869 nhân lễ khai trương kinh đào Suez lịch sử. Lễ khai mạc 146 năm sau có các khách mời là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Nga. Bất chấp không khí cờ rồng chống mở, quảng cáo rầm rộ của chính quyền, nhiều chuyên gia, giống như nhà chính trị học Jean-Marc Cou, lo ngại hiệu quả kinh tế tương lai của công trình kênh đào mở rộng. Nếu như việc cải thiện khả năng lưu thông của kênh đào là một thực tế hiển nhiên, thì không có nhiều dấu hiệu cho thấy nhu cầu sử dụng tuyến đường này sẽ tăng vọt như dự kiến của chính quyền Sisi. Dự án Suez được thực hiện đúng vào lúc không khí tin tưởng trong ngành hàng hải thế giới đang xuống rất thấp. Một thăm dò dư luận mới đây do văn phòng luật sư doanh nghiệp Norton Gould Fulbright thực hiện cho thấy 2/3 người được hỏi làm việc trong ngành hàng hải có tâm trạng bi quan về triển vọng của thị trường này, trong khi con số tương đương là 12% đối với ngành hàng không và 9% đối với ngành đường sắt. Đối với những người có quan điểm bi quan, vấn đề chính là hiện tại có quá nhiều tàu thuyền lưu thông trên biển, đặc biệt là tàu tải trọng lớn, nhiều hơn gấp bội so với nhu cầu thực tế. Theo một thống kê trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2014, thì số lượng tải trọng đưa vào khai thác tăng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng hàng hóa của thương mại toàn cầu. Báo La Tribune thì chỉ thẳng, Ai Cập đang chạy theo một vinh quang suy tàn, giao thông hàng hải đang sụt giảm liên tục từ một thập niên nay. Viễn cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới đang tiếp tục có chiều hướng chững lại là một dấu hiệu không vui đối với những người đặt hy vọng kênh đào Suez sẽ đầy ắp thuyền bè. Bên cạnh đó, những đe dọa khủng bố từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có mặt trên bán đảo Sinai, vùng lãnh thổ bất ổn, nằm sát phía tây kênh đào cũng không phải là vấn đề dễ dàng đối với chính quyền Sisi. Công trình mở rộng kênh đào Suez với các dự án kèm theo được đặt dưới sự điều hành chủ yếu của quân đội Ai Cập với toàn bộ vốn đầu tư trong nước, mang lại nhiều hy vọng cho dân chúng sau những năm tháng khủng hoảng triền miên. Bên cạnh một số mục tiêu kinh tế được trông đợi, chính quyền Sisi muốn khẳng định trước người dân trong nước và quốc tế rằng Ai Cập có khả năng tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người đặt câu hỏi về một kế hoạch khổng lồ ra đời trong bối cảnh Ai Cập phải trông cậy rất nhiều vào tài trợ quốc tế. Một trung tâm nghiên cứu kinh tế Ai Cập độc lập với chính quyền hồi tháng 6 vừa qua nêu ra một kịch bản khác. Theo đó, Ai Cập nên đầu tư vào các dự án công nghệ viễn thông. Điều này sẽ có lợi hơn là những hứa hẹn của chính quyền về một khu vực kinh tế mới ven kênh đào được kỳ vọng tạo thêm rất nhiều chỗ làm. Một giải pháp như vậy mới cho phép Ai Cập hội nhập với giai đoạn dịch vụ công nghệ mới của thế giới đương đại. Dù theo giải pháp nào, khá nhiều chuyên gia cho rằng điều thực sự căn bản khiến Ai Cập có thể cất cánh được, trước hết không phải là những công trình quy mô lớn, mà là sự từ bỏ lối mòn của một nền kinh tế dựa trên các đặc quyền đặc lợi. Cũng như nhà chính trị học Jean-Marc Cou trong cuộc phỏng vấn vừa được giới thiệu, kinh tế gia George Com, chuyên gia về khu vực Trung Cận Đông khẳng định, xin trích, cơ chế kinh tế đặc lợi là vấn đề chủ yếu của thế giới Ả Rập, trong đó có Ai Cập, nên kinh tế đặc lợi có nhiều gương mặt, không chỉ duy nhất dựa vào các nguồn tài nguyên dầu khí, các khoản viện trợ, kiều hối, du lịch đại chúng, kênh đào Suez hay địa ốc là những nguồn thu đặc lợi khác, ngày càng có vai trò lớn trong thế giới Ả Rập. Thực trạng này ngăn cản sự hình thành những ngành kinh tế sản xuất có khả năng tạo công ăn việc làm. Vẫn theo chuyên gia Rob.com, thì trong các phong trào cách mạng mới đây của thế giới Ả Rập, chưa có lực lượng chính trị nào đưa ra được một chương trình phát triển kinh tế thay thế cho mô hình phát triển tồi tệ hiện nay.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Hơn một nửa đàn ông và 16% phụ nữ Miến Điện nghiện chầu thuốc, cả cau lẫn thuốc lào đều là những thứ độc hại có thể gây ung thư. Miếng chầu là đầu câu chuyện, người Việt chúng ta thường nói như vậy, và câu nói đó hoàn toàn phù hợp với tập quán của người dân Miến Điện. Chầu xanh được người xứ này gọi là kunja và rất được ưa thích, nhất là khi miếng chầu cay có kèm với một chút thuốc lào. Người Miến Điện cho rằng chầu, cau, vôi và cả thuốc lào nữa là những vị thuốc chữa bá bệnh, từ đau nhức đến sâu răng. Các cô con gái thời đại thì vẫn thích nhai chầu để đôi môi thêm hồng, giới trẻ cũng khá ưa chuộng mặt hàng này, đơn giản là vì họ muốn nhai chầu cho đỡ buồn miệng. Trên đường phố những cây chầu xanh mướt như thêm phần hấp dẫn. Miến Điện là quốc gia tiêu thụ chầu thuốc cao và bậc nhất của thế giới, và đàn ông lại ăn chầu nhiều hơn đàn bà. Có điều, như ghi nhận của bác sĩ Virendra Nayi Sinha làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới tại Rangoon, cả quả cau lẫn thuốc lào đều là những yếu tố dễ gây ung thư, đặc biệt là ung thư ở miệng. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tiếc là chính quyền Naypyidaw đã không thông tin đầy đủ về nguy hại của thuốc lào cho công chúng. Miến Điện là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Á, hệ thống y tế yếu kém và bậc nhất trên thế giới. Mỗi một năm quốc gia Đông Nam Á này chỉ dành ra khoảng có 0,5% GDP cho các chương trình y tế công cộng. Tỷ lệ đó còn thấp hơn cả so với hai nước chậm phát triển nhất trên thế giới như là Nam Sudan hay Haiti, và chỉ bằng 1/3 so với một quốc gia vốn bị chiến tranh và khủng bố tàn phá như là Afghanistan. Chủ tịch Hiệp hội People Health Foundation, bác sĩ Than Sen, làm việc tại Rangoon, cũng lấy làm tiếc là tới nay không có một chiến dịch thông tin nào cảnh báo công luận trước nguy cơ bị ung thư vì ăn chầu thuốc hay là vì thuốc lào. Nhìn sang các nước Đông Nam Á khác, tại Thái Lan chẳng hạn hay là Malaysia, thì gần như không còn ai nhai chầu, ngay cả ở các vùng quê nông thôn. Hiệp hội Y tế People's Health Foundation hy vọng rằng rồi đây người dân Miến Điện cũng sẽ bỏ được cái thú ăn chầu, biết rằng ăn chầu có hại cho sức khỏe, nhưng theo lời một người dân xứ này thì làm sao giải thích điều đó với những con nghiện lâu năm như ông.
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Neville.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Cabaret, vous mettez Paris.
Ça fait 20 mois que je suis en France.
Cabaret, không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Neville, Ada khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới đây trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Nhân vụ hacker xâm nhập đánh cắp dữ liệu các mạng hẹn hò, RFI tìm hiểu về các website ở Pháp chuyên khai thác các mối quan hệ ngoại tình, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.